This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình sổ tài âm nhạc ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên chúng tôi xin được mời quý vị cùng thưởng thức cũng như là cùng tìm hiểu thêm, đó là các câu chuyện đằng sau của ca khúc Đồi Thông 21 của nhạc sĩ Hồng Vân. Thưa quý vị, Đồi Thông 21 là một cái địa điểm đi đến để mà tham quan du lịch, nó nằm trên một cái đồi thông bên bờ hồ Than Thở Đà Lạt. Nơi này được nhiều người biết đến bởi vì gợi nhớ cho một cái câu chuyện tình buồn của một đôi trai gái trẻ, chàng trai tên là Vũ Minh Tâm sinh ra trong một gia đình đại điền chủ giàu có và lúc ấy đang là sinh viên của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam ở Đà Lạt. Còn nàng thì tên là Lê Thị Thảo, một giáo viên ở địa phương. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trong như chim non khi ăn còn chưa no, khi co còn chưa ấm. Họ gặp nhau tâm đầu ý hợp, họ yêu nhau tha thiết và thề non hẹn biển. Tốt nghiệp, chàng về xin cha mẹ trầu cao để cưới hỏi. Thế nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt bởi vì gia đình của nàng không gọi là môn đăng hộ đối. Vì thật sự trong cái hoàn cảnh của Thảo thì cũng rất là khá là khó khăn. Còn Tâm thì lại là con trai độc nhất của một gia đình điền chủ giàu có ở Vĩnh Long. Và chính vì cái sự chênh lệch về cái giai cấp cho nên khi mà gia đình anh Tâm biết được cái chuyện của hai người mới liền ra sức để mà ngăn cấm và còn bắt anh Tâm là đi cưới người con gái khác làm chàng không hề mà cái người này thì chàng không hề yêu. Chàng đã xin chuyển đến cái vùng tuyến đầu lửa đạn để mà tìm quên. Dạ rồi. Rồi nàng nhận được tin báo tử của chàng từ chiến trường, đau khổ tột cùng. Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi, trang điểm qua màn phấn để phai úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hon. Sau đó, nàng vì quá đau buồn mà đã qua đời để giữ trọn cái lời thề vào ngày 15 tháng 3 của năm 1956. Thuận theo nguyện vọng thì gia đình cũng đã chôn cất nàng ngay ở dưới cái khu của đồi thông. Nhưng mà thật ra thì người ta chỉ cũng đã nhầm trong khi mà đưa cái giấy báo tử thì chàng không có tử trận và đang trở về để mà thăm nàng. Khi mà về thăm thì hay tin nàng đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Anh Tâm đã tìm đến mộ nàng và vật vã khóc than. Chàng sau đó cũng đã sớm trở lại nơi chiến địa với ý muốn là vùi thân nơi chiến trường. Sau đó không lâu thì anh cũng đã đền nợ nước trong một trận đánh. Và lúc hấp hối, chàng để lại một bức thư tuyệt mệnh với mong ước được yên nghỉ bên cạnh mộ nàng để hai người được mãi mãi gần nhau. Và mộ nàng, mộ chàng cũng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Nằm hiu hắt đến ngàn thu ăn giấc dưới mộ sâu đất khô, qua bao năm rêu xanh phủ che kín. Tuy nhiên, thưa quý vị, sau năm 1975, do tuổi cao sức yếu không thể thường xuyên lên thăm mộ con, cha mẹ chàng cũng đã cho bốc mộ anh đưa về quê nhà. Dù hài cốt của chàng cũng đã được dời đi, nhưng mà cảm thương cho mối tình của hai người thì người thân của nàng vẫn để cái ngôi mộ đôi. Và sau này thì ngôi mộ được một cái công ty, người ta gọi là công ty đầu tư du lịch, tôn tạo khang trang lại và trở thành một cái điểm tham quan độc đáo cho những người ai muốn đến Đà Lạt. Và cũng vì xúc động với cái chuyện tình của anh Tâm, chị Thảo thì nhạc sĩ Hồng Vân cũng đã sáng tác ca khúc Đồi Thông 21 này trong một lần ông lên Đà Lạt vào năm 1965. Bài hát điệu bolero này đã được rất là nhiều những người ưa thích và thể hiện thành công qua những giọng ca của thời đó như là Hoàng Oanh, Phương Dung, Dạ Hương. Và ngày hôm nay, ca sĩ Trường Vũ sẽ đến với chúng ta qua ca khúc Đồi Thông 21. Mời quý vị.
tâm hồn đang trắng trơn, như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa ấm. Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng, rồi nàng buồn thơ thân chẳng còn môi, trang điểm quá màu phân, để phải uống đến tạm cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hôi. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chim muông ngượng tiếng hót, trời không thương nên đêm đổ giông tố cướp đi cuộc đời nào. Sao người về đây để tìm nhưng thôi đã mất con vắng bóng người yêu. Ôi đợi hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió, chàng tương tư bao đêm về bên ấy vắng đi từ đây. Rồi mộ được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước, năm hiếu hát đêm ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất cô. Qua bao năm rêu xanh cụ trẻ kín âm u chẳng nhàng, cây còn lá ô lá xanh kia rộng giờ. Sao người về đây để tìm nhưng thôi đã mất con, trong xưa nay vắng bóng người yêu. Ôi đợi hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió, chàng tương tư bao đêm về bên anh vắng đi từ đây. Được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước, năm hiếu hát đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất cô. Qua bao năm rêu xanh phụ che kín âm u chẳng nhàng, trời suy chi trên cây còn lá ô lá xanh kia rừng giờ. Trời suy chi trên cây còn lá ô lá xanh kia rừng.
Practicing.
quý vị, đó là ca sĩ Trường Vũ qua ca khúc được mang tên là Đồi Thông Hai Mộ. Quý vị đang đến với chương trình Sổ Tài Âm Nhạc. Thưa quý vị, một số những cái nhà nghiên cứu âm nhạc đã cho rằng một trong những cái tính chất nổi bật của nhạc Việt đó là êm đềm, đó là trữ tình. Tuy nhiên, trong số những ca khúc nhạc Việt và nhạc ngoại lời Việt sống mãi với thời gian, vẫn có những cái tác phẩm khiến cho người nghe ba chấm lạnh gáy, thưa quý vị. Có thể nói là ca khúc Đừng Bỏ Em Một Mình, thơ của Minh Đức Hoài Trinh, Phạm Duy phổ nhạc, xứng đáng được bầu chọn là ca khúc lạnh người nhất cả về phần lời lẫn là cái phần phối âm. Khi nghe bản Đừng Bỏ Em Một Mình, cái bản mà Lệ Thu hát, cái bản phối trước năm 1975, thì rất nhiều người đã rùng mình khi chỉ mới nghe cái phần dạo đầu của cái bản nhạc. Cái intro, cái thoạt đầu đó là cái tiếng piano nhấn từng nốt một, như quý vị thấy, nó như là những cái tiếng gõ vọng ra từ cái cõi u minh, mi fa la fa mi fa la fa mi, rồi bỗng trỗi lên những cái âm thanh chát chúa như là cái tiếng phèn la đưa tang, và rồi lời hát nghẹn ngào u uất vang lên: đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, trời lạnh quá, sẽ đành bỏ em một mình. Và thưa quý vị, quả thật xét trong những cái ca khúc mà phải gọi là được xuất bản ở Việt Nam thì chưa có một cái bài hát nào mà chúng tôi có thể gọi là chứa đựng những cái ca từ lạnh gáy như là nhạc gọi hồn, như là tiếng chày trên búa nó nện đinh, rồi côn trùng rút rỉa trong cái thân mình. Xuyên suốt nội dung đó là lời của một cô gái trẻ vừa mới lìa đời, từ lúc nằm ở trong quan tài nghe cái tiếng chày, tiếng búa đóng trong cái nắp hòm, rồi tiếng cầu kinh cũng như là tiếng mùi hương khói chung quanh, rồi cái đường ra nghĩa trang nó gập ghềnh, rồi cái lúc hạ huyệt, và theo thời gian cỏ dại nó phủ lên cái nấm mồ trinh nữ. Ước mong mãnh liệt của cái hồn trinh nữ đó là van nài những cái người còn sống, đừng bỏ cô lại trong một cái nỗi cô đơn, cô không muốn xác thịt của mình bị côn trùng rút rỉa, và nhất là không muốn của mình sẽ bị lãng quên trong ký ức của mọi người. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng Minh Đức Hoài Trinh đã gặp một cái nắm tang đi ngang qua, rồi cảm xúc là một cái bài thơ được mang tên Đừng Bỏ Em Một Mình. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Phạm Duy thì trong thời gian làm báo ở Pháp thì cô Minh Đức Hoài Trinh đi thăm viện bảo tàng Pháp ở Paris, ở Musée du Louvre, và nàng đã rất xúc động khi mà đứng trước cái xác ướp của một người phụ nữ có niên đại từ khoảng 800 cho đến 900 năm trước, mái tóc thì còn khá nguyên. Nhìn cái di hài người xưa, cảm cảnh cái thân phận của một kiếp người và những cái ý thơ cũng đã được bật ra nơi cô. Bài thơ gốc thuộc một cái thể ngũ ngôn gồm có 10 khổ, mỗi cái khổ thì 4 câu, và cái nhịp thơ nó đi cứ đều, nhưng mà qua tai của phù thủy Phạm Duy thì cũng với những cái câu chữ đó thì ông cũng đã lặp đi lặp lại, khiến cho cái nỗi đau nó như được dàn trải ra. Rồi ở cái đoạn cao trào thì cái chất đều của cái bài thơ này cũng biến mất. Lời nào đó, tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh, nhạc nào đó, nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn. Nó như là một cái tiếng thét, một cái tiếng giằng xé nội tâm trong một cái cơn đau rã rời. Chính trong hai cái câu kết, ai mái tóc còn xinh, đừng bỏ em một mình, đã cho chúng ta thấy một cảm xúc của nữ sĩ khi mà đứng trước một cái mái tóc còn sót lại của mỹ nhân, gần như phải gọi là mỹ nhân ngàn năm trước, tạo cho cái thành công cũng như là cái hiệu ứng về mặt tâm linh của ca khúc được mang tên Đừng Bỏ Em Một Mình. Ngoài hai tác giả thơ và nhạc thì còn phải kể đến cái tiếng hát của cố danh ca Lệ Thu, đúng không thưa quý vị? Chính cái cách giải quyết, cái cách trình bày cái bài hát cũng như cái giọng ca ma mị của cố ca sĩ Lệ Thu cũng đã làm cho cái hồn của bài hát đã trở nên ai oán, não nùng và thê thiết hơn rất là nhiều. Có một điều đáng lưu ý nữa là từ trước năm 1975, chính vì cái sự rùng rợn của các ca khúc này qua cái tiếng hát của Lệ Thu mà bộ phim có tên là Con Ma Nhà Họ Hứa do đạo diễn Lê Hoàng Hoa thực hiện cũng đã dùng cái bài hát này để mà làm tăng thêm hiệu ứng lạnh gáy cho khán giả. Mời quý vị nghe phần thu âm trước năm 1975 với những âm thanh ma mị rợn người trước kia, Đừng Bỏ Em Một Mình, qua phần trình bày của cố ca sĩ Lệ Thu.
đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình.
Trời lạnh quá, trời lạnh quá, sao đành bỏ em một mình.
Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình.
Chiều lòng gió sao anh đành bỏ em. Lời nào đó, tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh. Nhạc nào đó, nhạc gọi người hay nhạc gọi hôn. Đừng lặng thinh, đừng lặng thinh. Tiếng chày, tiếng búa nền đinh. Đừng tỏa hương, khói hương vàng che khuất người thương.
Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình.
Đường về nghĩa trang mong manh, đừng bỏ em. Cùng một lũ côn trùng vỉa giúp thân hình.
Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình.
Một mùa chinh tranh vênh chờ cỏ xanh.
Thưa quý vị, vào đầu của những năm 2000, bài hát được mang tên Người Về Từ Lòng Đất đã gây sốc với toàn thể khán giả nghe nhạc khi bà trải nghiệm một thể loại nhạc độc đáo khác không còn là một cái tình cảm đơn thuần của đôi đứa yêu nhau rồi bị chia cắt, hay hoặc là đôi người đôi ngã vì một lý do nào đó, mà ca khúc này chính là một cái tâm sự cũng như là một cái nỗi niềm một người đã mất nhưng linh hồn chẳng thể siêu thoát được vì nhớ mãi người con gái mà mình đã yêu. Đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc cùng nhau, cùng ước mơ xây đắp về một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Thế nhưng trời cao trớ trêu đã mang anh đi mãi mãi chẳng thể quay lại. Anh đã bỏ lại người yêu nhỏ nơi phòng vắng cô đơn, cho nên lòng còn nặng mối tình, chưa thể giải thoát được cho bản thân. Người con trai ở trong bài hát Người Về Từ Lòng Đất có một sự mạnh mẽ mà không phải ai cũng có được. Chàng không ngại âm dương cách biệt, mạnh dạn quay về mà tìm gặp người yêu, dù đó chỉ là trong giấc mơ thôi. Một phần để an ủi bản thân, luyến tiếc không nỡ rời bỏ người mình thương. Một phần như là an ủi cô nàng, đừng quá thương tâm. Người đàn ông như muốn chứng minh với nàng rằng là anh sẽ mãi mãi bên em, dù nơi chân trời góc bể nào. Bài hát có lẽ đã lấy đi nhiều nước mắt của nhiều người nghe khi mà tưởng tượng đến cái khung cảnh của một người chàng trai cô đơn lặng lẽ bay qua những nơi mà đôi lứa từng mặn nồng để hoài niệm về một mối tình không thể cứu vãn được. Bối cảnh tái hiện của người ấy ra đi ấy cũng thêm phần rùng rợn khi mà xuất hiện giữa không gian âm u của đêm tối, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, thổi ngang từng những cái cành cây, những cái ngọn cỏ tạo nên ra những cái âm thanh, phải gọi những cái âm thanh vi vu thật là đáng sợ. Những âm thanh ấy nó tựa như là những cái tiếng than vãn về một cái cõi đời đầy đau thương của người con trai ra đi trong cái tuổi, phải gọi là cái tuổi mà tuổi đời nó cũng còn rất là trẻ, hiu quạnh bên cái nấm mồ sương giá. Từng đợt sấm sét kéo đến đã cảnh báo cho một cơn mưa giông ầm ầm, sấm chớp bập bùng từng cơn bao quanh, thấy cái tấm thân cũng đã lạnh từ lâu của anh.
Và để tiếp nối chương trình là một ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng, Người Về Từ Lòng Đất, qua phần trình bày của Sĩ Đan và Vũ Tuấn Đức.
Gió vẫn reo lời hát. hôn anh trở về thăm em đang trong cơn mê, nhìn em khóc than khi anh run run quay chân nghĩa trang lạnh lùng. Dưới ta bên nhau chúng đôi tình yêu thắm nồng như muôn bông hoa xinh tươi, đời đang dẫn vui đôi ta đâu hay hôm nay mỗi người một thế.
Tên Người Về Từ Lòng Đất, một sáng tác của cố nhạc sĩ Dũng qua phần trình bày của sĩ Đàn và Vũ Tuấn Đức cũng kết thúc cho chương trình Sổ Tay Âm Nhạc ngày hôm nay. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Sổ Tay Âm Nhạc ngày hôm nay để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Sổ Tay Âm Nhạc lần sau. Xin cảm ơn quý vị.